Hôm nay Pháp Hòa xin trích một bài kinh để chia sẻ với đại chúng. Bài kinh này có tên là Hải Đảo Tự Thân. Pháp Hòa nói như vậy quý vị nghe rõ không? Dạ. Yeah. Hải đảo có nghĩa là một cái hòn đảo ở giữa cái biển. Hải là biển. Thì thường thường mình đi biển mà mình có được một cái hòn đảo ngay giữa mà mình chơi với, mình được tấp vô đó thì hay lắm. Cho nên ngày xưa Pháp Hòa nghĩ là mình đi vượt biên, mình tấp vô đảo là chắc đảo như vậy đó, phải không? Có phải đảo vậy không? Tức là cái đảo nó cũng nằm ở đâu giữa biển vậy đó. Thì Phật dạy kinh này để hầu nhắc nhở chúng ta. Cái ý của bài kinh này là để nhắc nhở chúng ta rằng khi chúng ta tu hành thì chúng ta nương tựa kinh điển, nương tựa Phật Pháp, nương tựa tăng thân vân vân. Nhưng mà cái mà nương tựa mà vững chãi nhất là chúng ta nương tựa nơi chính mình. Mình nói ví dụ, quý vị thương Pháp Hòa, quý vị cho Pháp Hòa, quý vị nấu cơm cho Pháp Hòa ăn, pha trà. Nhưng mà cuối cùng cái mà quan trọng nhất Pháp Hòa phải làm là chính Pháp Hòa phải nuốt cái miếng cơm đó, uống cái miếng trà đó thì Pháp Hòa mới hết đói và giải khát được. Thì chúng ta cũng vậy. Mình tu hành thì chư tổ đã dày công tạo nhiều phương tiện, Phật thì đã đành rồi. Rồi sau này chư tổ nương vào theo lời dạy của Phật tạo cho chúng ta nhiều điều kiện nữa. Thí dụ như là thời Phật không có làm lễ Phật đản, không có tổ chức sinh nhật cho Phật. Nhưng mà sau khi Phật mất rồi thì chư vị đệ tử nhớ Phật, cho nên mới tạo ra cái ngày lễ này. Từ đó đến sau chúng ta đã 2554 lần tổ chức lễ mừng Phật đản sinh. Chứ khi mà nói tới ngày lễ Phật đản á, nếu mà chúng ta muốn nói là Phật đản 2554 á, nói như vậy thì hơi thiếu. Mình nếu mà muốn nói cho đủ phải thêm chữ Phật lịch ân trước. Thì người ta đọc vô thì người ta biết rằng cái lễ này được tổ chức sau khi Phật nhập Niết Bàn, và đây là lần thứ 2554. Còn nếu mà nói đầy đủ nữa, nói đúng nữa thì phải là 2634 năm. Tức là nếu Đức Phật còn hiện hữu ở đời thì năm nay Ngài đã 2634 tuổi. Thì chư tổ đã đặt ra cái ngày lễ này. Từ đó về sau chúng ta lại long trọng, hân hoan đón mừng ngày này một cách trịnh trọng. Và nhờ cái phương tiện lễ này mà chúng ta được gặp nhau trong cái tình pháp lữ, và ôn lại, nhắc nhở lại những lời Phật dạy. Thì Pháp Hòa chỉ nói một thôi, chứ còn vô số những đó. Chẳng hạn như tụng kinh phải có cái mỏ. Thì khi mình tụng mà giờ người giọng này người giọng kia thì đâu có hay. Cho nên cái tiếng mỏ là gì? Mình phải nương tựa tiếng mỏ, phải không? Mình nương tựa tiếng mỏ. Nhưng mà cuối cùng á, cái quan trọng là gì? Nương tựa tiếng mỏ tụng, nhưng cũng phải nương tựa nó chính mình là tụng, rồi để thâm nhập nghĩa lý để chúng ta tu hành. Cũng như vậy, quý vị muốn nghe Pháp Hòa cho rõ thì phải nương tựa cái microphone, nghe cho rõ cái tiếng. Nhưng mà cuối cùng rồi thì phải sao? Nhận cái lời Phật dạy là chánh. Chứ còn cái tiếng nghe rõ rồi thì tốt rồi, nhưng mà đừng nghe cái tiếng không, mà phải nghe Pháp nữa. Đó, thì hải đảo tự thân là vậy. Tức là không có nghĩa là cái bài kinh này mình học rồi Phật nói, tức là mình có cái thói quen nói cái này. Đây là những điều tôi được xoài vua Tần Bà Sa La sau hạ cho đến chết. Nước Ma Kiệt Đà này á, có cái hai vị tôn giả, một số học trò. Thì một hôm hai ngài cũng có hứa với nhau, hai vị về bàn với nhau và xin đi theo Phật làm đệ tử. Thì lúc đó hai ngài quỷ đi theo thầy của mình, đi theo Đức Phật làm đệ tử. Thành thử ra cứ dồn lại, mà không bao lâu từ cái ngày đầu. Cho nên trong kinh giữ như vậy để làm cái thính, có thể đánh chết trước cửa tu viện Trúc Lâm. Cái lý do mà họ đánh Ngài Mục Kiền Liên á, tại vì Ngài Mục Kiền Liên trả lời thẳng quá cái câu hỏi của họ. Thì mình qua cái câu chuyện này thì mình phải học á, là một vị thần thông, có thần thông ha. Nhưng mà tại sao Ngài lại mất trong tay của những người ngoại đạo đánh chết Ngài? Thì lúc đó người ta đến, người ta chư thì tỳ kheo trong tu viện chạy ra ôm Ngài. Chết nó đến, cái nghiệp nó đến á, thì sao? Khủng hoảng và đủ thứ hết. Thấy không? Chữ thần còn không nhớ, đừng nói tới chữ thông. Vì vậy cho nên đó, Ngài Mục Kiền Liên mất là bởi vì Ngài biết thủ cốt đó. Nên Ngài các vị, đây là cái truyền thống của Phật giáo. Nhưng mà đúng ra cái truyền thống này á, chính thức của nó là truyền thống của bắt nguồn từ tụng lại những cái giáo điều xưa đó. Một tháng nghĩa là gì? Là thiện túc. Bởi vì chúng ta là Phật tử, ai cũng đã lãnh thời lên nữa thập thiện giới rồi, các vị xuất gia thì có sa di, thức so, tỳ kheo, vân vân. Thì mỗi tháng thôi, sáng mùng 1 tụng giới. Nhưng mà ở đây á, vì cái hoàn cảnh chúng ta không có cho phép, giờ giấc chúng ta trưởng thượng trong đó, lên ngồi ở chỗ cái bàn rồi mới đọc. Các chúng dưới đến ớn ngồi rồi tụng đọc những cái giới, đọc hết 250 giới. Bên nữ là đọc hết 348 giới. Rồi chẳng những vậy mà còn giới của Bồ Tát 58 giới nữa. Thành thử một ngày mà tụng giới như vậy là suốt một buổi tụng giới chung đó, thì cái vị đó cũng cầm quyển giới lên ngồi bằng Phật tụng giới một mình. Hoặc là nói rõ là hôm nay là ngày trưởng tịnh, con tỳ kheo gì đó cũng có sự thanh tịnh, coi như là đã tụng giới. Nhưng mà thường là ít có ai làm vậy, thanh tịnh của mình, cho nên còn dịch nghĩa là trưởng tịnh. Cái ngày này làm cho mình nuôi lớn cái sự thanh tịnh tu hành của mình, cho nên gọi là trưởng dưỡng. Cái này ngày này cũng làm cho mình đầy đủ những căn lành, cho nên gọi là gì? Một ngày mình ở mình tu đó, giữ tám giới để chỉ có thể những thế gian tam bảo, đồng bảo, quyển kinh là, rồi mình nương tựa các vị xuất thế gian, như là thế gian trụ trì Phật, xuất thế gian trụ Phật bảo là ai? Là Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà rồi vậy đó. Các vị Bồ Tát đó. Rồi xuất thế gian pháp bảo là những quyển kinh điển cao siêu. Xuất thế gian tăng bảo là ngài Ca Diếp, ngài Mục Kiền Liên đồ vân vân. Đó. Còn đồng thể là ai? Đồng thể là mình nhận biết nơi mình có Phật tánh, nơi mình có bản chất của từ bi trí tuệ, nơi mình có sự hòa hợp. Cho nên quy tăng, quy tam bảo là quy hết cả ba, không đoàn thể mà. Nhưng mà cái vị thầy đó đại diện làm cái lễ đó cho mình đó. Thì ngày sốc là
quán mãi thầy nha sòa hò
tháng ta kêu ngày sóc, thay vì mùng một ta không kêu, kêu hôm nay ngày sóc. Thay vì thời vậy đó, ta lấy ngày gì là ta cầu nguyện? Mùng một chứ rằm, có phải không nè? Thí dụ như người đó muốn dọn nhà, người ta không có coi ngày có giờ nữa, thôi bữa nay rằm tốt ngày ta dọn nhà. Thí dụ vậy đó. Thế là thứ bảy chủ nhật là thêm câu nữa, nhớ coi thứ bảy chủ nhật. Nếu vậy là thôi lựa thứ bảy chủ nhật cho rồi. Không, nhưng mà trời, bởi vậy cho nên lựa ngày cưới khổ lắm. Là vì phải lựa cái ngày tốt mà lại thứ bảy chủ nhật nữa, phải không? Mà tốt nhất là thứ bảy, là tại vì chủ nhật không ai đi. Tại vì tối chủ nhật mà đãi tiệc thì sáng mai làm sao ta đi làm. Cho nên tốt nhất mà đi ăn tiệc cưới là tối thứ bảy. Thì ngày xưa đó là người ta lựa, người ta nói hai cái ngày đó. Mà ở trong miền Nam á thì ít dùng hai cái ngày sóc ngày vọng. Trong Nam thì cứ gọi là 30 với rằm. Mà ở dưới quê mà múc tí tò, quê thiệt là quê á, cái ngày đó đó, cái ngày mà dừa đó, lá dừa đó, người ta bó lại một bó kêu cây cuối. Không biết tại sao cuối, là có Pháp Hoàng nghĩ là chắc đi sợ cháy phải cuối rồi. Không. Thì á, rồi quý vị mới nghe những cái bài thơ của các vị thi sĩ người ta làm, người ta diễn tả cái tình cảnh ở dưới quê. Thí dụ cái bài là: mỗi tối dân quê đón gió lành, khắp chùa giàu dạc ánh trăng thanh. Tiếng chuông thức tỉnh lan xa mãi, an ủi dân hiền mọi mái tranh. Trầm hứa đốt hương bay, trầm đốt hương thơm bay ngạt ngào. Thôn trên xóm dưới dạ nao nao, dân làng tắm gọi lên chùa lễ, 14:30 mỗi tối nào. Đó là bài thơ nhớ chùa của thi sĩ Huyền Không. Và cái bài mà cái hai cái câu cuối cùng mà của thi sĩ Huyền Không mà ai cũng biết của cái bài thơ nhớ chùa đó là hai câu cuối là gì? Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Vì chúng ta đi đâu mà chúng ta còn có cái chùa, có mái chùa, tự nhiên chúng ta thấy ấm lòng. Pháp Hòa nói xin lỗi, thí dụ như có nhiều khi á, cả đời mình không có đi chùa. Có nhiều khi năm mình đi ngày mùng 1 thôi. Nhưng mà khi chúng ta có những cái gì mà bất trắc trong đời sống của mình thì cái nơi đầu tiên chúng ta nghĩ tới là đâu? Là mái chùa. Thì quả thật mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Ở đây mà Tết coi, muốn thấy được một chút không khí Tết, muốn ngửi được một chút không cái hương vị của ngày Tết thì chỉ có đi chùa. Mới có cây mai, mới có bánh tét, mới có hương, mới có quýt, mới có lộc, có cái không khí của ngày Tết. Thì Pháp Hòa nói cái câu thơ đó là để nói tới cái ngày 14:30 à, dân làng tắm gọi lên chùa lễ 14:30 mỗi tối nào. Cho nên rồi ra đi ai chẳng nhớ chùa chung là vậy đó. Ai đi rồi cũng nhớ chùa đó. Có nhiều khi Pháp Hòa nằm chim bao mà Pháp Hòa thấy Pháp Hòa đi về Việt Nam thăm lại chùa xưa, thấy chùa xưa mà khóc, mà khóc thật á. Giật mình thức dậy là cái gối ướt hết, khóc thật trong giấc chiêm bao. Rồi có những vị thầy mà mình thọ cái ơn giáo dưỡng sâu đậm, mà mỗi lần mà gặp các ngài trong chiêm bao của mình là ôm các ngài và khóc thật. Giật mình dậy là ướt gối hết. Cho nên trong lòng mình nhớ quê, nhớ chùa, nhớ lắm. Thì cái ngày đó thường thường á, người ta làm cái gì? Sám hối, ăn chay, tụng giới. Quý vị cứ nhớ vậy đó. Thường á, người nào mà không sám hối cũng ăn chay à? Người nào mà có ăn, người mà Phật tử mà thuần thành nữa là vừa ăn chay, vừa lại sám hối mà vừa tụng giới nữa. Hay lắm. Cho quý vị biết là mình, Pháp Hòa hay nhắc hoài là vậy, mình thọ giới để mình tu là vậy đó. Tức là mình thọ cái giới rồi hàng tháng mình được nhắc nhở để mình tiếp tục mình tụng cái giới đó, để mình nhớ ôn lại hoài. Cho nên thời Phật cũng vậy, trong kinh nói rằng hôm ấy là ngày rằm, có lễ Bồ Tát tụng giới. Có những thiền viện mà đông tăng ni đó, người ta mang cái quyển Thanh Quy ra người ta đọc, Thanh Quy của cái chùa đó. Ngoài những cái giới mà thọ đó, ai cũng thọ giới, chùa nào thọ giới, thầy nào cũng thọ giới giống nhau. Nhưng mà mỗi một cái viện á, một tu viện, một thiền viện có một cái Thanh Quy riêng. Mình nói ví dụ đi, mình nói ví dụ giờ có trong đó có ghi những Thanh Quy là mình không có được giữ tài sản riêng, thí dụ vậy đó. Hay là muốn đi đâu qua đêm thì phải xin phép. Thì đọc cái Thanh Quy đó lên, cái nội quy của tù chùa đó lên, để cho nhắc nhở lại trong chúng. Rồi ai có cái lỗi thì ra xin sám hối. Cho nên thường cái lễ tụng giới là vậy đó. Lễ tụng giới được thực hiện có quý thầy. Còn trường hợp mình đây, ví dụ không có quý thầy, mỗi tháng cái ngày rằm đó, cái giờ buổi sáng 10:30 mà làm lễ hàng tuần đó, thì cái ngày đó sau khi một thời sám hối rồi thì cái vị chủ lễ của ngày hôm đó đọc lên năm giới. Hôm nay là ngày rằm, tất cả chúng ta quy tụ về đây sám hối cho ba nghiệp thân miệng ý được thanh tịnh, sau là ôn tụng lại quy giới. Xin lại chúng lắng nghe năm giới, là năm nguyên tắc sống có khả năng hướng dẫn cho chúng ta xây dựng hạnh phúc cho mình, cho gia đình, cho xã hội vân vân. Đây là giới thứ nhất, đọc một giới lên, dứt một giới, thỉnh một tiếng chuông, mọi người giữ im lặng. Xong ngân một tiếng chuông chừng vài giây rồi bắt đầu đọc tiếp. Đây là giới thứ hai. Mình đọc lên, mình ôn lại cái giới đó mỗi tháng ít nhất một lần. Thì cái ngày chủ nhật đó mình cũng có thể, bây giờ ở đây cũng không cần phải rầm nữa, mình có thể chọn cứ mỗi cái đầu chủ nhật thì mình lại có cái lễ đó, để mọi người được nghe lại năm cái giới. Chứ nhiều khi thọ giới rồi mà hỏi coi năm giới là sao, nói nghe coi, thì mình lại trả lời không có suông năm cái giới đó. Mình nói giới nhất, giới nhì, giới hai, giới ba, giới tư, không có thứ tự. Thật ra thì chẳng lỗi làm gì, nhưng mà nó chứng tỏ là sao, mình không có nhớ giới, không có thuộc giới. Cho nên là cái lễ sám hối là quan trọng như vậy. Thì ở đâu cũng vậy, Pháp Hòa đều nhắc là phải có cái lễ sám hối tụng giới, tùy theo cái hoàn cảnh mà chúng ta tổ chức. Thì cái câu kế tiếp: Phật trải tọa cụ ngồi trước đại chúng. Tọa cụ là cái miếng mà vuông vuông mình ngồi đó. Thường thường ở mỗi vị là chúng ta có hai cái món ngồi. Một miếng là tọa cụ, rồi sau này chúng ta còn chế thêm cái nữa gọi là cái gì? Cái bồ đoàn. Đó, như mình ngồi đó là cái bồ đoàn đó. Ở đây bởi vì chánh điện mình lót thảm rồi thì khỏi cần cái tấm tọa cụ nữa. Chứ nếu mà thường ở những nơi khác là phải có cái tọa cụ. Mà thường thường các thầy mà đi xuất gia đó, là một trong những món vật dụng mà phải mang theo đó là gì? Là tọa cụ. Đi tới đâu mà cần ngồi là trải tọa cụ ra ngồi. Trước khi lễ Phật là trải tọa cụ ra rồi mới lễ Phật. Xong lễ Phật rồi xếp tọa cụ lại dắt trên tay. Tọa cụ là một cái món hành trang của người xuất gia đó. Y bát tọa cụ đãi lọc nước. Bây giờ qua đây thì tiện quá rồi ha. Chỉ còn có y thôi chứ còn, mà còn quên. Khổ không? Rồi bây giờ Phật trải tọa cụ. Thì cái tọa cụ này á, tiếng ngày xưa á, mỗi lần mà trải tọa cụ đó thì có cái bài kệ: ngọa cụ ni sư đàn. Ni sư đàn là tiếng Phạn, gọi cái tọa cụ á là ni sư đàn. Trưởng dưỡng tâm miêu tánh, tức là làm cho cái tâm tánh mà như cái hạt thóc của mình được lớn lên. Bởi vì cái người tu mình giống như mới gieo thóc vậy đó, còn lúc nào cũng phải nuôi dưỡng để cho cái hạt thóc nó lua lên. Cho nên trải cái tấm đó ra cũng giống như là mình trải cái miếng, mình rải đi những cái hạt thóc vậy đó, gọi là ngọa cụ ni sư đàn. Trưởng dưỡng tâm miêu tánh, triển khai đăng thánh địa. Tức là làm cho khai mở và đăng lên cái địa vị của bậc thánh. Giống như mình ngồi trên tọa cụ vậy đó. Không? Khi mình khai mở được cái tâm tư mình rồi, thí dụ như hôm qua mình còn buồn khổ dữ lắm, vừa ai đó khai mở cho mình, cái tự nhiên sao mình từ ở một cái chỗ rất đau khổ, rất thấp, mình nhảy lọt lên trượng khai triển tâm miêu tánh, triển khai đăng thánh địa, phụng trì Như Lai mạng. Từ đó về sau là mình chỉ biết là gì, phụng giữ, phụng trì những cái sứ mạng của Phật giao cho mình thôi. Tọa cụ ni sư đàn, trưởng dưỡng tâm miêu tánh, triển khai đăng thánh địa, phụng trì Như Lai mạng. Sau khi đưa mắt quan sát, người cất tiếng. Thường thường á, Đức Phật mà lên mà pháp tòa mà nói pháp, ngài không có nói liền đâu. Ngài lên rồi cái ngài ngồi, ngài nhìn, ngài quan sát, biết làm chi không? Ngài quán cơ. Có nhiều khi mình nói ví dụ thôi, mình lên mình nhìn bữa nay chúng có bộ mệt mỏi quá, cái nó ít một chút đi xuống chứ để ta ngồi ta gục. Phải quán cơ chứ, tự nhiên lên nhắm mắt nhắm mũi rồi nói không được. Cho nên là mình, cái đó là một cái hay. Thí dụ bây giờ mình lên mình thuyết trình cũng vậy. Cho nên đó là Pháp Hòa không có nói chuyện ở trên cái computer được. Nói là phải có chúng, có người, có cái đương cơ là để làm chi biết không? Mình nhìn, mình quan sát. Thường thường á, cái vị mà lên nói chuyện á, mình phải quan sát. Nhìn xuống dưới này, Người ta đang rất là interesting, người ta đang rất là boring, chán ngấy mình nói, thì mình phải thay đổi hay là mình phải dừng. Thành thử ra Pháp Hòa thì nó không có hay, nhưng mà dừng đúng lúc nó hay. Dừng đúng chỗ là nhiều khi mà mình lỡ mình đi hơi quá đà là bắt đầu có xi nhan đó, là bắt đầu mình đấy. Thành thử ra Đức Phật lên Pháp Tòa, trải tọa cụ, Ngài ngồi rồi nhìn quan sát đại chúng, thì Ngài thấy trong đại chúng có một vẻ buồn bã. Giống như là nhiều khi Pháp Hòa lên nói chuyện với người Tây Phương cũng vậy. Mình trước khi đi ra là mình trong đầu mình chuẩn bị mình nói cái gì, mà khi đi ra rồi á, mình ngồi xuống á, trong khi đại chúng ngồi thiền, mình nhìn xuống thì mình thấy rằng hôm nay á, cái bài nói chuyện này sẽ không có đúng cơ với người ngồi đây, tại vì đa số là người mới. Mà người mới vô, mà họ mới bắt đầu chập chững vô, bắt đầu học thiền, nghe đạo, mà mình nói cái bài này là nó không có phù hợp. Thì trong khi quý vị ngồi đó là Pháp Hòa cũng thiền đó. Thiền làm cái gì biết không? Nghĩ cách nào của mình nói cái gì để cho nó phù hợp. Thì thí dụ bây giờ mình thấy người mới đông quá, họ chưa biết ngồi, họ ngồi họ nghiêng, họ ngửa gì đó, cái thì bắt đầu mình sẽ chuyển đề tài là ngồi, chỉ cho họ cách ngồi. Thế nào gọi là thiền? Hôm thứ tư vừa rồi, Pháp Hòa có nhận lời đi giảng cho một cái trường trung học. Cái lớp này học về tôn giáo học. Thì đi tới trường học á, thì thật sự trong đầu thì Pháp Hòa định là nói về cái đạo đức căn bản. Thì khi đi vô tới thì bà giáo đó, bà mới nói với Pháp Hòa, bà nói hôm nay á, nếu được á, thì xin thầy tập cho mấy đứa nhỏ nó ngồi thiền một chút, tại vì nó bị stress nhiều lắm, được căng thẳng dữ lắm. Thì bà đi ngang cái chỗ bán thức ăn á, cafeteria đó, thì bà mới lại bà nói với mấy đứa học sinh ngồi đây, mấy đứa có giờ rảnh thì đi vô trong này ngồi chơi. Bà cũng khéo lắm, nó đi vô nghe để mình mở cái hiểu biết thêm. Thì khi mà bữa đó Pháp Hòa vô thì mình nhập vai vậy đó, mình nói cho các em nó biết là làm thế nào để thiền trong đời sống hàng ngày. Và cái câu hỏi nó đặt ra là làm thế nào để mình biết là mình là người chứng đạo. Thì mình phải nói cái chứng đạo theo kiểu của nó thôi, chứ không thể nói chứng đạo kiểu mình được. Chứng đạo là gì biết không? Enlightenment đó. Giác ngộ là chỗ nào? Người ta đem một điếu thuốc, người ta mời mình, mình vừa kéo điếu thuốc ra đó, ngay cái giây phút đó, điếu thuốc này có mang lại lợi lạc cho thân thể mình không? Điếu thuốc này không tốt cho phổi, bỏ điếu thuốc đó xuống là giác ngộ ngay lúc đó, tu thiền ngay lúc đó. Cái giây phút mà reflect, cái giây phút mà quán chiếu là giây phút tu thiền. Bỏ điếu thuốc xuống cái một là giây phút gì? Giác ngộ. Giác ngộ của đạo Phật là giác dậy đó. Chứ không phải cực khổ ngồi để một cái giây phút nào rồi mình bùng nổ ra, rồi mình ngồi mình bay vòng vòng vòng, rồi mình chỉ cái này nó thành đá, chỉ kia nó thành vàng đâu. Cái giác ngộ của mình à. Tại vì học sinh mà. Hôm qua mấy ví dụ giây phút mà bạn mình nói bữa nay có lớp cuối rồi mà thứ sáu nữa thôi skip đi, đi chơi. Mình ngày xưa là mình đi, mà bây giờ mình thắng được cái đó là mình giác ngộ. Cho nên nó nghe nó thích, nó thấy tu thiền. Mà mình nói là khỏi làm đạo Phật, anh khỏi cần làm lễ gì hết đó, anh cứ tu vậy đi. Phật giáo là vậy đó. Phật giáo sống nghĩa là trong từng giây phút, trong từng cái ngõ ngách của cuộc sống hàng ngày. Thì quan sát. Thì hôm nay nhìn xuống đại chúng, Phật thấy đại chúng có một cái nét buồn bã. Gọi là Phật gọi là gì biết không? Một khoảng trống. Cái khoảng trống này không có nghĩa là cái chỗ đó của Nguyên Thạnh ngồi thường lệ, mà sao bữa nay Nguyên Thạnh đi đâu? Không phải khoảng trống đó. Mà cái khoảng trống ở đâu? Khoảng trống ở nội tâm. Có nhiều khi mình ngồi giữa một biển rừng người, biển người mà mình vẫn trống vắng. Giống như bà Quyện Thanh Quang nói vậy. Bước tới đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây chen đá lá chen hoa, lơm khơm dưới núi tiều vài chú, lác đác bên sông tở mấy nhà. Nhớ nước đau lòng con quắc quắc, thương người mỏi miệng cái da da. Dừng chân đứng lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta. Có nhiều khi mình đứng đông vậy đó, mà chỉ lúc đó là một mảnh tình riêng ta với ta thôi. Vì có ai hiểu mình đâu. Người nào mà hiểu được mình, thấy được cái khoảng trống của mình đó, người đó tới làm gì biết không? Để cái tay của người đó trên vai của mình, vỗ nhẹ vậy, là mình biết rằng cái người này đang thấy được cái tâm tư của mình. Có nhiều khi mình đang ngồi đó, một cái người bạn tới nắm tay mình, xoa tay của mình, họ hiểu mình đó. Hay là họ đang ngồi nghe một bài pháp mà thầy nói đúng cái tâm trạng của mình, thì cái người bạn mình ngó qua mình và nắm tay mình, vì biết mình đang sắp khóc. Biết mình đang sắp khóc, biết mình đang đúng hay cái nguồn tâm của mình. Cái khoảng trống đó. Cho nên Phật nhìn xuống, Phật thấy được đại chúng có một khoảng trống. Đức Phật nói tiếp: nhìn đại chúng hôm nay, tôi thấy một khoảng trống lớn. Đó là tại vì hai thầy Xá Lợi Phất và một Kiền Liên đã nhập Niết Bàn. Đúng như vậy. Đối với vị, Đức Phật có buồn khi hai thầy mất không? Có chứ. Đức Phật vẫn là một con người. Mà nếu một con người mà sống thật thì người đó phải có buồn, có thương, có cảm. Nhưng mà cái người giác ngộ, cái buồn, thương, cảm của họ nó khác với cái người không giác ngộ. Cái người giác ngộ là người ta buồn, người ta thương, người ta cảm, nhưng mà người ta biết quán chuyển, người ta biết nỗ lực, người ta biết phấn chấn để người ta đi lên. Còn mình ngồi đâu rủ đó, để chứng, để mà mình buồn, mình khổ, mình không có lối thoát. Cho nên mình khác với Phật là vậy. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình không làm được chuyện đó. Bởi vì mình mới học Phật, cho nên mình nhận Phật là thầy mình. Chứ nếu mình nhận Phật là ông thần á, nói Phật ơi con buồn quá, Phật búng cho con cái con vui đi. Nếu mà Phật nhận Phật là thần là Phật búng rồi. Nhưng Phật chưa hề nhận Phật là thần. Phật chỉ nhận Phật là một người thầy thôi. Đã đi được điều đó, đã làm được điều đó, Phật chỉ là cho mình. Kính thưa đại chúng, đừng có nói là người ruột thân của mình, những người Phật tử thân cận sát cánh với chùa, khi họ ra đi, trong lòng quý vị có khoảng trống không? Có. Mà từ hồi mà Pháp Hòa đi xuất gia tu học tới bây giờ là 20 năm. Là bây giờ quý vị biết là trong 20 năm đó Pháp Hòa đã tiễn biệt bao nhiêu quý bác, các cụ, những người đã thương Pháp Hòa, đã chăm sóc mình. Khóc chứ, buồn chứ, có khoảng trống chứ. Nhưng mà những cái khoảng trống đó mình được khỏa lấp lại, bởi vì tình thương của các bác còn rợn vẫn chan rãi đậm đà trong trái tim của mình. Và làm sao bù đắp? Chỉ có tu thôi. Vì người ta hộ mình để tu chứ, mình không có tu ta đâu có hộ. Giờ mình tu cho nên các bác thương và hộ mình. Giờ muốn đền đáp thì cứ việc tiếp tục tu và làm Phật sự, hành Phật sự không giờ phút chán. Pháp môn tu 80000 điều thông, đó là một cái lời nguyện trong cái bài sám quy nguyện: thừa sự thập phương chư Phật, vô hữu bì lao. Tu tập nhất thiết pháp môn, tất giai thông đạt, quảng tác phước huệ, phổ lợi trần xa. Làm lợi rộng cùng khắp gọi là phổ lợi. Mà không phải một người, hai người, mà trần xa nha. Xa là cát, trần là bụi. Làm lợi cho mọi người như hạt cát, như hạt bụi cũng phải làm. Giống như hồi nãy Pháp Hòa kể đại chúng nghe vậy đó. Pháp Hòa chỉ còn có một giờ nữa là lên phi trường rồi, mà người ta cần sự có mặt của mình ở nhà thương, ráng tranh thủ mà chạy lên. Thì anh mới, người vợ mới chia sẻ là chồng con trước khi mất muốn thấy cái giấy hôn thú, mà bây giờ ảnh không có đi được tới cái chỗ đăng ký giấy hôn thú và làm sao phải qua ký được. Chính phủ phải cấp cái giấy, cái license đó xuống, rồi phải qua mới ký vô đó, rồi mới có được một cái hôn thú chính thức. Pháp Hòa nó không sao, Pháp Hòa còn một giấy hôn thú khác. Thì Pháp Hòa dặn thầy Trung Lý là chiều nay đi về vô máy computer Pháp Hòa in cái giấy hôn thú mà chùa cấp. Vì có hai giấy hôn thú cái ngày đám cưới là chùa cấp một giấy, chính phủ cấp một giấy. Thì giờ anh không được cái giấy hôn thú của chính phủ cấp, thì có một giấy hôn thú do một người mà có được chính quyền cho phép. Thì thầy viện chủ với Pháp Hòa là được chính phủ Alberta cho phép ký giấy hôn thú. Thì Hòa sẽ ký. Pháp Hòa dặn thầy Trung Lý là lấy cái đó ra, thầy ký sẵn hết rồi, in cái đó ra đem lên cho chú. Chú còn rất trẻ, mới có 30 mấy tuổi thôi. Cho nên hai thầy Xá Lợi Phất và một Kiền Liên đã nhập Niết Bàn thì các sư đệ buồn lắm. Nhưng mình bây giờ người trẻ mà mình thấy một vị trưởng lão ra đi thì mình thấy là coi như mất cái đầu tàu. Hai vị là hai vị trưởng lão trong giáo đoàn mà. Đức Phật nói tiếp, trong giáo đoàn Thanh Văn của chúng ta có hai vị Xá Lợi Phất và một Kiền Liên là những người có tài năng đầy đủ nhất về các phương diện thuyết pháp, khuyên bảo, dạy dỗ và biện thuyết. Hai thầy là hai thầy, hai sư huynh lớn, có khả năng thay thế Phật thuyết pháp, giảng kinh cho các sư em, sư đệ của mình. Thì quý vị nhớ mình học rồi, kinh soi gương là do Ngài Mục Kiền Liên dạy các vị tỳ kheo trẻ. Kinh năm phương pháp chuyển hóa phiền giận do Ngài Xá Lợi Phất dạy cho các sư em của mình, sư đệ của mình. Hai bài kinh tiêu biểu mình trong nhiều bài kinh do hai thầy giảng, nhưng mà hai bài đó mình đã học rồi. Cho nên Đức Phật nói rằng hai thầy là hai vị có đầy đủ nhất về các phương diện thuyết pháp, khuyên bảo, dạy dỗ và biện thuyết. Hay lắm. Có nhiều khi mình ở trong chùa đó, mình là một người đi trước đó. Các người trẻ hơn mình đó, các em của mình đó, nó buồn khổ gì tới tâm sự với mình. Thí dụ ở đây là mình có mấy vị đó ha? Quý vị không phải là người xuất gia, nhưng mà quý vị có thể học được hạnh của hai thầy Xá Lợi Phất và một Kiền Liên. Ở phía sau là các vị trẻ không? Buồn chuyện gì lên, nữ thì tâm sự với các chị lớn của mình. Trong đó có chị Diệu Hạnh, chị Diệu Tuấn, chị Diệu Nhiên, chị Diệu Thanh, chị Diệu Hương gì đó. Các anh lớn của mình là anh Minh Kính, anh Nguyên Thạnh, anh Minh Đức, anh Minh Long, vân vân. Trong gia đình Phật tử, già cỡ nào đi nữa cũng gọi bằng anh thôi. Tại vì gọi là huynh trưởng. Chỉ có một bác gia trưởng. Nhưng mà tất cả các anh em trong gia đình Phật tử, dù 70 tuổi, 80 tuổi mà đi sinh hoạt thì các em vẫn gọi là anh. Vì trong một gia đình các anh là huynh trưởng, các chị là chị trưởng, chị lớn. Cho nên mình có thể đóng vai này. Mình sống sao mà các em, mỗi lần các em khổ là các em tìm tới mình, là mình thấy mình thành công rồi đó. Mình có một cái điểm tựa, là điểm tựa cho các em. Tuy rằng mình cũng vô thường, nhưng mình có thể giúp được các em giải quyết. Có nhiều khi mình ở trong gia đình mình út nhất à, mà không hiểu chuyện sao, chuyện gì trong gia đình cũng réo mình hết đó. Ở đây có ai nằm trong trường hợp đó biết. Chuyện mình là út mà chuyện gì cũng nhờ mình hết, tại vì mình có cái nhìn thông suốt. Mình có cái tài năng khuyên bảo. Bây giờ Đức Phật nói cái chân lý nè. Này quý vị, trên đời này có hai thứ tài sản. Một à, trên đời này có hai thứ tài sản mà người ta ưa tìm cầu, đó là tiền tài và pháp tài. Có phải không? Và có nhiều người đi tìm một thứ thôi, tiền tài thôi, chứ còn pháp tài không bao giờ nghĩ tới. Còn mình thì sao? Đi kiếm cả hai. Thứ năm, thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ sáu là đi kiếm gì? Tiền tài. Thứ bảy chủ nhật về chùa nghe pháp là gì? Cậu gì? Pháp tài. Cho nên Phật tử mình là biết đi tìm hai thứ. Bởi vì cuộc sống của mình á, mà nếu mình chỉ có một thôi á, mà mai mốt á, mà thường thường á, khi mình khổ là mình khổ ở đâu? Khổ từ trong tâm khổ ra. Có thể khổ tâm mà. Nhưng mà khổ tâm mà không có thuốc tâm mà chữa đó, mà tiền đâu có chữa được bệnh. Chưa chắc có tiền mua thuốc mà chữa được thân bệnh. Chưa chắc có tiền mua cái bảo hiểm mà có được sự an toàn. Cho nên nói là có tiền mua thuốc bổ uống nhưng không mua được sức khỏe. Mua được cái đồng hồ rất mắc tiền đeo nhưng mà không mua được thời gian. Mua một cái bảo hiểm rất nhiều tiền nhưng không mua được sự an toàn. Mua được cái nhà ở nhưng mà không mua được cái mái ấm gia đình. Vì mái ấm gia đình là phải có Phật Pháp, phải có Pháp, phải có hạnh, phải có đức, phải có con đường nó mới xây dựng được gia đình. Còn chúng ta muốn xây cái nhà thì chỉ cần có gạch, có xi măng, có đinh, có gỗ là làm được cái nhà ở. Chứ cái nhà khác mà gia đình khác. Gia đình là phải có cha mẹ, có con cái hòa hợp. Cho nên mình biết mà bữa nào mà hai cha con mà gây tự nhiên dễ lạnh ngắt à. Mà cha con mà vui vẻ coi, nó khác à. Có phải không? Quý vị là những người sống trong gia đình rồi thì mình cảm được điều đó. Trong chùa cũng vậy. Hôm nào mà mình vui vẻ với nhau từ trên xuống dưới coi, trời, trong chùa nó vui hẳn ra. Phải không? Ở trên cũng có tiếng cười, ở dưới cũng có tiếng cười. Cười trong cái sự hân hoan. Còn hôm nào mà giận nhau coi, phòng ai nấy ở, thậm chí kinh ai nấy tụng nữa. Tại sao phải không? Giận lên tụng kinh ngồi ngang nghỉnh mặt người đó, không chịu nói. Lên thưa thầy, tối nay con bệnh. Hỏi ra là bệnh làm gì? Dạ con trong phòng tụng kinh. Thành thử ra trong chùa cũng vậy, ở nhà cũng vậy. Tiền tài và pháp tài là hai thứ mà người ta ưa tìm cầu. Pháp tài là thứ người ta có thể tìm cầu từ hai thầy Xá Lợi Phất và một Kiền Liên. Đức Phật nói trên đời này có hai thứ người ta thích. Một là tiền tài, hai là pháp tài. Nhưng đặc biệt với pháp tài thì người ta có thể tìm thấy nơi hai thầy. Tìm đến hai thầy. Giống như có nhiều khi quý vị biết là như trong chùa cũng vậy, hay chúng ta cũng vậy. Nhiều khi bản thân mình không có giúp được người ta trên phương diện tiền bạc vật chất, nhưng mà mình có cái hiểu biết, có cái nội tâm thâm sâu, cho nên người ta tìm tới mình để người ta được an ủi. Như Lai là người không còn tìm cầu gì nữa, dù là tiền tài hay pháp tài. Tại sao nói như vậy? Bởi vì Như Lai là người đã sống ở trong cái trạng thái gì? Thấy rõ được tất cả đã từng có và bây giờ sống được với cái chân thật đó, không có lay chuyển. Bây giờ như thế nào là Như mà thế nào là Lai. Ví dụ hồi xưa mình chưa hiểu á, thì mình rất là thương cái đó, mà hôm nay tự nhiên nó bể một cái, thương tiếc nó quá. Bữa nay mất cái đó rồi thì mình là người sao? Còn thì mình vui, mất thì mình buồn. Cứ vui buồn theo cái có được, còn mất. Như Lai là người thấy rõ cái có này nó không có thật có đâu, rồi nó đi, rồi nó bể, nó hư. Lòng mình hiểu rồi, cho nên mình vẫn như tại. Cho nên thường thường quý vị thấy thường trong chùa người ta hay để chữ như tại. Như vậy mà tự tại. Người sống mà như vậy mà tự tại là gọi là sống của bậc Như Lai. Cái mà chúng ta thương mà chúng ta giữ đó, nó còn mà chúng ta gọi là vui đó, mà mai mốt nó biến hoại, khổ gấp đôi, gấp trăm lần. Còn ví dụ như giờ tự nhiên không, nó không thích ở với mình nữa, nó đi, nó buồn mà buồn kiểu khác chút thôi, tại ta không thích nữa ta đi. Còn gắn bó với mình quá đi cũng khó, dây mơ rễ má. Cho nên cái gì cũng cho mình quán chiếu hết, tất cả đều là sự quán chiếu. Có những lúc Pháp Hòa có những cái mất mát trong lòng mình, nó có những cái sốc. Nhưng mà cuối cùng mình cũng phải trở về với cái sự thật là gì? Tất cả các pháp nó như vậy, gọi là như thị. Quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa không? Như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, thập như thị. Mà tới cuối cùng là gì? Bổn mạc cứu cánh như thị. Rốt cuộc nó là như vậy đó. Bây giờ mình có giữ, mình có o, mình có làm kiếu nào đi nữa, nhân duyên nó đầy đủ, nó cũng sẽ đi thôi. Thậm chí bây giờ mình mua một bình sữa mà còn có ngày hết hạn mà. Mình mua bất cứ một món hàng gì mà mình hay dở lên coi coi chừng nào hết hạn mới mua lắm. Vậy mà đời sống của mình hết hạn mình không chịu à. Mình muốn gia hạn không à. Mà còn mua hàng mà hết hạn là không mua. Quý vị thấy được điều đó không? Đó. Cho nên khi mà đi mua hàng mà dở cái món hàng lên coi chừng nào hết hạn, cái tự nhiên Pháp Hòa tức cười. Pháp Hòa học được bài học. Cho nên mình tu là ở mấy cái chỗ đó. Cái đó gọi là quán chiếu. Khi nhiều khi mình thấy bản thân ai cũng vậy, cái này là cái thói quen của những người mà mình sống mà cái kiểu mà có hạn nó quen rồi. Quý vị không tin rồi, bữa nào mà mình theo cái tập khí đó rồi đi rồi, cái là mình tự mình tức cười với mình thôi à. Mà mình đưa một cái thẻ visa mà mua hàng rồi, trên online rồi, nó thế nào cũng có một câu là expire date, chừng nào hết hạn. Có cái gì mà không hết hạn đâu. Cái bằng lái của mình á, 5 năm cũng hết hạn. Cái passport ở Canada là 5 năm hết hạn. Passport Mỹ là 10 năm hết hạn. Mà bây giờ nó thành có thói quen rồi, mua cái gì cũng dở hạn lên coi. Mà thấy còn có mấy ngày nữa là không mua. Mà nếu mà có mua là phải rẻ mới mua à. Sắp hết hạn mà bắn mắt à. Sắp hết hạn phải rẻ mới mua. Cho nên Như Lai là người không còn tìm cầu dù là tiền tài hay pháp tài. Tiền tài là mình biết rồi, tiền là bạc, xe thì cổ, tàu thì bè, máy thì móc. Có phải không? Mà mình muốn diễn tả cái đó mà tột cùng đi nữa, bất quá mình nói xanh mà không biết cái gì nói xanh lè. Diễn tả cái tột cùng cái xanh, nó xanh lét, vàng khè, đỏ lồm, đỏ lét, trắng giờ, trắng dách. Nhưng mà rồi tới hồi mình muốn chê nó, chê cũng thậm tệ luôn nha. Sao quắc, sao đau đớn, ghê mà chưa đủ nha. À, ghê gớm, à, dễ sợ. Ăn ngon mà cũng phải diễn tả nó. Hễ ăn chay kêu ngon lành, ăn mặn chà ngon dữ. Mà thiệt là ngon dữ. Vì ăn chay nó có hiền đâu. Bưng nguyên con gà ra để chà này ngon dữ à, nhưng mà bưng dĩa tàu hủ chân lên, à cái này ngon lành. Đúng chữ. Ăn chay là phải ngon lành chứ không có ngon dữ nha. Ăn mặn mới ngon dữ, còn người ăn chay phải ngon lành. Tiền tài làm biết rồi phải không? Cái gì nó cũng có cái đối đãi của nó. Tiền thì phải bạc, xe thì phải cộ, tàu thì phải bè. Cho nên nhiều khi ta hỏi sống để làm gì, trả lời một câu gọn khô, nói theo miền Nam gọn hơ. Gọn hơ là gì biết không? Sống để rồi chết. Đúng dữ như vậy. Còn nói sống để ăn rồi để ngủ, mấy chuyện đó bình thường. Cho nên ta nói sống chết. Giận ngay nó tao nhất định sống chết với mày. Nhưng mà một là sống, hai là chết thôi. Cho nên tiền tài là biết rồi. Bây giờ tới cái pháp thì sao? Cái pháp nó cũng đâu có thường. Bởi vì có bệnh mới có thuốc, có phiền não mới có đặt để cái chữ Bồ Đề. Chứ thật sự ra Bồ Đề nó vốn đã là phiền não. Mình không có phiền não thì mình đâu có biết cái gì là Bồ Đề. Cho nên ta kêu là phiền não tức Bồ Đề đó. Thí dụ bây giờ đang giận là phiền não chứ gì. Rồi cái thì một cái giây phút sau mình nói ủa giận làm gì, giải. Thì tự nhiên cái từ cái phiền não cái nhăn răng ra cười, cái Bồ Đề có mặt. Cho nên phiền não tức Bồ Đề. Sắc tức thì không, cái chữ tức trong đạo Phật là tức là nó là nó. Nó là một chứ không có hai. Mình không hiểu thì mình buồn, chứ hiểu rồi à, không có buồn. Cho nên hiểu mà không hiểu mà giận mà buồn, cho nên mới gọi là hiểu lầm. Vì lầm mới giận mới buồn, thấy không? Còn nếu mà mình hiểu mà hiểu đúng thì đâu có buồn, đâu có giận. Cho nên quý vị mà mình, cho nên Pháp Hòa mới thấy là Phật dạy mình có hiểu mới có thương là đúng. Mình hiểu được Thầy, mình mới thấy tại sao Thầy làm như vậy, mình mới thương Thầy. Còn mình không hiểu được Thầy, mình thấy Thầy làm vậy thì mình chỉ ngồi ngoài mình trách thôi. Mà hãy trách là phải móc à. Tại vì phải móc này móc kia đó mới có chuyện trách, chứ không có móc sao lấy trách. Thì mình hiểu được là mình không có trách. Mà hễ mà là mỗi lần trách là phải móc. Móc chuyện này ra, móc chuyện kia ra, móc chuyện nọ ra, rồi nó dồn lại hai ba thứ nó mới có trách. Còn mình hiểu là không có trách. Hiểu mới thương. Không hiểu không thể thương. Thí dụ giờ không, quý vị nói hồi nào giờ Thầy không quên, sao giờ Thầy quên dữ vậy? Hiểu rồi, già rồi chứ bộ. Hiểu rồi, không có buồn. Còn nếu mà quý vị tránh chữ già nữa, lúc này có tuổi. Ai không có tuổi? Lúc này có tuổi. Cho nên Như Lai là người như vậy. Như Lai là người sống mà hiểu. Chính vì cái hiểu cho nên tâm Như Lai bình thường. Bây giờ mình nói là mình lo cho chùa, mình tạo dựng đủ thứ, nhưng mà mình có mang được cái gì đâu. Đâu có mang được. Bây giờ của đàn na tính thí, mình sống thì mình phải biết chăm sóc, mình biết tạo dựng. Để làm gì? Để mai mốt mình có ra đi thì người sau người ta cũng có, người ta sử dụng, người ta xài. Có gì đâu phải trách. Phải chi mà lấy cái đó mà đem đi làm bậy là trách được, phải không? Còn người ta lấy cái đó, người ta đem tạo dựng của chùa, của ba gia, ba tánh tạo dựng, có mất đâu. Đâu có ai làm của riêng đâu, mình phải trách móc. Chứ không có gì buồn trách. Hiểu như vậy, cho nên như tại. Mà mình hiểu được như vậy rồi thì cái chuyện đời này, các cái pháp mà Phật dạy chúng ta đó, chúng ta cũng hiểu rất rõ. Cái người nói dĩ nhiên là phải làm. Có nói có làm thì mình mới phục. Mà lỡ người đó nói hay mà làm dở, đừng nhìn cái làm dở mà cứ nghe cái lời người ta hướng dẫn. Cái đó gọi là y pháp bất y nhân. Mình biết rằng á, cái ông đó, cái chị đó, cái cô đó nói hay mà có làm không, mình mới theo. Nhưng không, ở một cái trường hợp khác, lỡ người đó nói giỏi lắm nhưng mà người đó không có làm, đâu có sao. Mình tới để mình cầu học mà. Nhưng mà có hai cái học: học ngôn giáo của người đó, học luôn thân giáo người đó. Mình lỡ người đó không có thân giáo nhưng mà người đó có ngôn giáo thì mình học cái ngôn giáo có lỗ lạ đâu lo. Mình đâu có lỗ đâu. Cho nên mình có học là mình có mở mang trong cái gì hết trơn. Ví dụ bây giờ mình vô mình nghe bài pháp, trời ơi cũng bài cũ nữa. Nhưng mà cái bài cũ đó đó, mình ngồi mình nghe đi, nghe hồi rồi tự nhiên, thay vì mình mới vừa trách phải không, mình móc ra nó bài cũ phải không, nghe bài cũ hồi rồi mình móc ra cái mới. Chứ nghe cái bài cũ tự nhiên lát có cái mới để học. Có bao giờ mình ăn cái món đó mình nói ăn món này tôi ăn một đời tôi ăn lần không? Đâu có đâu. Cũng xào, cũng nấu, cũng kho mà làm hoài. Mà thậm chí ngày ba món mới chịu à. Ăn theo kiểu Việt Nam đó là phải có món canh, món mặn, món xào. Thành thử ra là nếu mình học với cái vị đó mà người đó có lời dạy hay thì học cái lời dạy, còn việc gì người đó làm đừng có quan tâm. Nếu người đó có cái hay mà làm nữa mình học luôn, còn không có học khẩu giáo. Rồi y pháp bất y nhân. Rồi bây giờ cái vị đó lên nói mình nên học cái nghĩa đi, cái nghĩa ý của cái lời nói đó, đừng có nghe cái lời rồi đôi khi mình buồn. Cái đó gọi là gì? Y nghĩa bất y ngữ. Nhiều khi người ta, có nhiều người người ta không khéo nói, người ta muốn nói cái đó đó nhưng mà người ta không khéo nói cái làm mình phật ý. Mà mình phật ý thì mình quán chiếu rằng cái ý của người ta nói cái chuyện đó là chính thì mình nghe cái ý đó, còn cái lời nói người ta không khéo thì cũng không có gì mình buồn. Y nghĩa bất y ngữ. Rồi trong đạo, trong hàng ngày mình sống á, mình nên nương theo cái trí tuệ sáng suốt để nhận định vấn đề. Mà còn cái thức là nó phân biệt, nó hơn thua, đừng nghe đó. Tại vì cái thức là không bao giờ nó sáng suốt hết á. Nó cứ theo cái tập quán, nó theo cái bình thường thôi. Bây giờ nói ví dụ, cái tập quán bình thường của Pháp Hòa là trưng cái vườn Lâm Tỳ Ni kiểu khác. Mà Pháp Hòa mà xuống đây cái là qua phân biệt liền, làm xấu quắc. Cái là từ cái phân biệt cái của tôi đẹp hơn, cái này dở hơn, cái là đi theo cái thức. Nhưng mà nếu mà cái trí mà nhìn á, ủa ở đây người ta đạo tràng nhỏ, người ta làm nhỏ, ta làm gọn gàng trong khuôn khổ người ta thôi, có gì đâu. Trí tuệ nó soi sáng liền, không có gì trách hết. Cho nên y trí mà đừng y thức. Mà cái thức là cái phân biệt, mà cái phân biệt là cái làm mình khổ nè. Quý vị hiểu ý mà nói ha. Ba y rồi phải không? Tứ y. Y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Y theo cái liễu nghĩa, tức là cái nghĩa tổ cùng, cái nghĩa rốt ráo, còn mấy cái nghĩa mà không có trọn vẹn đừng nghe. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ. Ví dụ bây giờ mình tới mình mời chùa đi tụng kinh, mà bữa nay ban trị sự bận quá, có được đâu. Mới đầu mình nghĩ là mời ban này chắc tới 10 người à, người ta tới có 5 à. Cái đủ sao kỳ vậy, tôi nghe người ta nói mỗi lần mời tới 10 lần mà. Mà sao bữa nay đi có 5 vậy. Nhưng mà mình phải biết rằng cái nghĩa của chính của mình là tới để hộ niệm. 5 người mà người ta thành tâm hộ niệm vẫn thành, 10 người thì thêm sức mạnh, 5 người cũng được, đỡ hơn không có một người nào hết. Khổ à. Rồi những kinh điển, có những cái kinh mà nói cái nghĩa tột cùng sâu xa, có những cái nghĩa kinh nói rất là bình thường, cái nghĩa đó dạy cho những Phật tử sơ cơ. Nhưng mình cũng đừng có chê cái kinh đó, vì cái kinh đó có cái khả năng, có cái công là hướng dẫn những người mới bắt đầu. Ví dụ bây giờ có người đó mới bắt đầu vô chùa là vì người ta bệnh, ta lên chùa xin cầu an. Đó, xin cái lễ cầu an là bất liễu nghĩa. Nhưng mà mình khuyên người ta, mình an ủi người ta, mình thăm viếng người ta, từ từ cái người ta vui, người ta sẽ bớt đi cái niềm đau trong lòng, cái bệnh tình ta có giảm đó, liễu nghĩa đó. Cho nên mình phải nương cái bất liễu nghĩa, nhưng mà để chưa sáng tỏ cái gì, cái liễu nghĩa. Rồi kêu gia chủ châm trà. Châm trà là bất liễu nghĩa. Nhưng mà liễu nghĩa nè, tháng cho một câu. Cha mẹ ân sâu rồi cũng biệt, vợ chồng nghĩa trọng cũng chia ly. Tình người nào khác chim tạm ngủ, nạn lớn đến rồi ai nấy đi. Trời, nghe câu này hay á, thấm á, đúng á. Nạn lớn đến rồi ai nấy đi, không ai thay ai được hết á. Mượn cái bất liệu nghĩa là tục đế để nói lên cái chân đế là liệu nghĩa. Quý hiểu mà nói ha, là tư y đó, gọi là pháp tư y. Bốn điều mà chúng ta cần nương tựa: y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, y liệu nghĩa bất y bất liệu nghĩa. Như Lai là người không còn cầu nữa, vì Như Lai biết rất rõ, dù là Phật pháp nhưng mà cũng chỉ là phương tiện để đưa người qua biển khổ, thuyền để đưa người qua biển khổ, qua biển. Mà nếu mà đã đến thuyền rồi thì không cần vác thuyền lên trên bờ, đi đâu cũng vác theo. Thôi mình hết giờ rồi, ngày mai mình sẽ học tiếp bài kinh này. Xin cảm ơn đại chúng, mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.